Người mẹ.
Tiếng người cha, thằng hai chưa về hả? Tiếng người mẹ đáp từ phía dưới bếp. Chưa, có chuyện gì vậy ông? Người cha lặng lẽ đến ngồi bên bàn. Ông xoay xoay cái ấm trà độc ẩm màu gan gà để cùng bộ chén hạt mít có hình ông Lã Vọng ngồi câu cá đặt trong một cái khay gỗ cẩn xà cừ. Bà vợ xách một cái siêu đồng nhỏ ở dưới bếp lên. Nước sôi đây ông. Người chồng đón siêu nước, tráng ấm và bỏ trà. Trong khi chờ trà ngấm, ông mở nắp tráp nhỏ sơn đen, lấy một điếu thuốc sâu kèn vấn để sẵn, châm lửa hút. Khói phả ra mùi thuốc lá cẩm lệ ngoài Quảng Nam, dùng gia định có thuốc lá gọt dếp cũng ngon, hút dịu, nhưng ông là người xứ Quế nên vẫn thích hút loại thuốc lá sợi cẩm lệ, đậm hơi hơn. Loại thuốc này cuốn thành cuộn dài như con rắn, cần hút thì mình xắt lấy, sợi dẻo quẹo. Ông không mua thuốc ngoài chợ hút vì sợi khô lại có bụi, hút gắt. Ông đưa tay với tập Minh Tâm Bửu Giám bằng giấy bản, đặt dựng bên góc tủ chè cùng với mấy pho sách cổ khác. Tủ chè ở nhà đóng theo kiểu xưa ngoài Huế. Tầng dưới có hai cánh cửa đẩy mở khép, dùng để mấy thứ đồ quý giá của gia đình. Tầng trên để bề ngang hẹp hơn tầng dưới, đóng thụt vô khoảng gang tay như cái lan can nhà lầu. Trong đựng chén đĩa, đồ sành sứ cổ. Mấy pho sách và tập Minh Tâm dựng ở ngăn này, có diềm gỗ chạm trổ hình con dơi sải cánh ngậm đồng tiền với những dây quấn điểm lá bồ đề hay chùm nho phủ lá xòe. Cuối mỗi bên là những dải ngù thả xuống. Trên mặt tủ có bài vị phủ giải điều, bộ tam sơn và một bình cắm hoa giấy. Ông Nguyễn Đình Huy, cha cậu bé Nguyễn Đình Chiểu, rất tự hào về cái tủ chè xứ Quế này. Ông đã cho chở theo ghe, mang từ ngoài quê xã Bồ Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vào. Ông Huy cầm tập Minh Tâm nhưng không dở ra đọc. Không phải vì ông đã thuộc lòng nó như cháu, mà vì đầu óc ông đang nghĩ về một chuyện khác. Nghĩ về một chuyện khác, nhưng lại luôn nhớ tới con, nhớ Nguyễn Đình Chiểu, lo lắng về việc học hành của nó. Ông cầm tập Minh Tâm là vì vậy, dường như đó là một thói quen mỗi lần nghĩ đến Nguyễn Đình Chiểu khi cậu bé vắng nhà. Không phải ông chỉ chú ý thương có mình Nguyễn Đình Chiểu, vì sau Chiểu còn Nguyễn Thị Thục, nay đã lên 8 và Nguyễn Thị Nữ lên 5 nữa. Cả ba đứa đều là con của bà Hai, bà Trương Thị Thiệt, người ở làng Tân Thới, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định này. Ngoài Quế, tại xã Bồ Điền, ông còn hai đứa lớn, một trai là Nguyễn Đình Lân, một gái là Nguyễn Thị Phu, ở với mẹ cả và ông ngoại. Ông Huy vào đất Gia Định từ mùa hạ năm Canh Thìn, tức năm 1820, theo Tả Quân Lê Văn Việt. Khi Tả Quân được vua Minh Mạng phái trở vào làm tổng trấn thành Gia Định, vốn được Tả Quân tin yêu nên Tả Quân cho ông cùng vào giữ chức vụ đốc bạ thuộc văn hàng Ti Trong Dinh. Xa quê hương lại xa vợ, chưa biết ngày nào hồi hương, nên Đồng Liêu đã mối mai cho ông lấy bà Trương Thị Thiệt. Rồi năm tháng trôi qua, đến nay đã có ba mụn con và chúng nó không có mấy hơi hướng của người xứ Huế. Tuy ông vẫn giữ nguyên giọng nói trọ trẻ và mọi thói quen miền Trung trong sinh hoạt, dường như mọi sự săn sóc dạy dỗ con cái đều do bà Thiệt trông nom cả. Bà lại biết chút ít chữ nghĩa của Thánh Hiền, nên ngoài những buổi Nguyễn Đình Chiểu đến trường nghe thầy giảng, ở nhà bà cũng đem cuốn sách Minh Tâm để giảng thêm cho Nguyễn Đình Chiểu. Nhưng bà giảng theo cách riêng của bà, cái cách mà Nguyễn Đình Chiểu dễ nghe, dễ hiểu hơn ở trường. Chính ông Huy cũng ảnh hưởng về cách giảng sách của bà Thiệt. Mỗi lần ông ngồi từ xa, nghe vợ giải nghĩa sách cho con, những lúc đó ông rất thích thú, cái đùi cứ tự nhiên rung, đôi môi cứ tự nhiên mỉm cười, và bàn tay cũng cứ tự nhiên đưa lên cầm vuốt vuốt mấy sợi râu thưa. Và ông rót đầy một chén rượu thuốc ngũ vị do chính tay bà mua cả rượu lẫn năm vị thuốc quý, uống một hơi cạn để thưởng cho bà. Đúng là thưởng cho bà, tuy người uống rượu bổ lại chính là ông, bởi rằng bà có biết uống rượu đâu mà từ thuốc bổ rượu ngon đến dạy dỗ con cái cũng đều do đôi bàn tay khéo léo và bộ óc tuyệt vời của bà tạo nên cả. Hôm nay thì khác. Lòng đang ngấn bao chuyện xảy ra trong tư dinh của tả quân Lê Văn Duyệt, nay về nhà gặp chuyện cá ly thia kia làm ông thấy bực bội. Chuyện không to, ông chưa muốn nói ngay với bà, nên cầm cuốn Minh Tâm để xem xét ngẫm nghĩ. Cuốn Minh Tâm bửu giám bằng giấy bản, bìa cứng, phết bằng nhựa cậy, mua của một người mang tận ngoài đất Thăng Long vào. Nói đến nhựa cậy, đất Gia Định lắm cây, nhiều thứ trái, nhưng mấy ai có biết được nhựa cây cậy đối với trong này là của hiếm. Cậy là một thứ quả cùng họ với quả hồng, nhưng trái nhỏ, to lắm chỉ bằng trái tắc. Trái cậy lắm hột, không quý, ăn ngọt ngọt hơn quả hồng chát, song giống cây đó cho thứ nhựa phết lớp vào giấy bản, làm cho giấy bền và trở nên cứng, cứng mà không gãy. Nhựa cậy chát, phết lên giấy chuyển thành màu cánh gián, để lâu chống ẩm và dán, bọ không nhấm làm hỏng sách. Nhựa cậy phết làm bìa sách, phết làm giấy quạt và một vài thứ gia dụng khác. Ông Nguyễn Đình Huy cầm cuốn Minh Tâm trong tay, lòng mãi suy nghĩ về đứa con trai. Nhưng cái tâm trạng đó chỉ mới dấy động có một nửa, nửa sau phải do bà Trương Thị Thiệt gánh chịu. Vì con hư tại mẹ mà lại. Vậy là lần này ông không uống rượu nữa, mà ông uống trà. Bà biết thằng hai nó chơi cái chi không? Bà Thiệt ngơ ngác nhìn chồng. Nó chơi cái chi, tôi nào có biết. Ủa, hôm nay đứng bóng rồi sao nó chưa về? Lại cả con Thục và con Nữ nữa. Cả ba đứa. Cả ba đứa, chúng nó đang theo thằng Tư Dần đi cướp cá của người ta. Cướp cá? Ông nói lạ. Con Nữ và con Thục vừa mới chơi ở đây, còn thằng hai đi học đã về đâu? Về rồi, nó đang ở bên nhà thằng Dần. Bà sang mà coi. Bà Thiệt lúng túng, bà không thể tin được là thằng hai nhà bà lại hùa với thằng Tư cướp cá của người ta. Mà cái gì mới được chứ? Vốn trầm tính và điềm đạm, nay bà không thể kìm lòng được. Bà nhìn nhanh về phía chồng, bắt gặp cuốn Minh Tâm trên bàn. Bà liên tưởng đến việc dạy con theo cuốn sách đó, dạy theo kiểu của bà, đưa chuyện xảy ra trước mắt hàng ngày, dặn theo một đôi câu ca dao, truyện cổ của người xưa. Trong nom dạy dỗ con, bà coi như là trách nhiệm thiêng liêng của người mẹ. Đâu phải khi con đã khôn lớn nên người, mà từ khi còn ngậm núm vú, từ khi còn chập chững biết đi. Trồng hường bẻ lá cho hường, nắng che mưa đậy cho hường nở hoa. Nuôi con đâu có dễ, ở cái vùng đất đầy kinh rạch này, hết kiết lỵ, ban cua, lại bệnh thiên thời ghẻ đèn. Tại đây nhiều bà mẹ sinh năm đẻ bảy, còn hết sảy lại chết non. 8, 9, 10 đứa trẻ rồi chỉ nuôi được 1, 2, 3. Có nhà chỉ nuôi được thằng Tư, cách quản đến con 7, con 9, nghĩa là 5 đứa đã dẹp với ông bà, ông giải. Những nhà giàu có của chìm của nổi, chết đứa nọ lại có đứa kia, đẻ sồn sồn đến út 1, út 5, út 6. Còn nhà nghèo thì nhiều khi cha mẹ già vẫn sống trơ trọi, không con mà nương tựa. Nguyễn Đình Chiểu, con đầu lòng của bà, đáng lý ra phải được gọi là Tư Chiểu, như bạn hắn là Tư Dần, vì ngoài Quế, quê của ông Nguyễn Đình Huy, bà Chánh Thất đã có hai con, một trai một gái, đã là hai là ba rồi. Song ở trong này, bà không quan hệ gì với ngoài đó, lẽ đâu sinh con đầu lòng lại gọi là Tư Tư Chiểu. Người lạ có thể hiểu lầm là bà đã có hai đứa trước rồi mới đến thằng Chiểu. Như vậy là hèm coi như tiếng xấu, bà không biết nuôi con, để những đứa con đầu chết yểu. Giúp chồng trông nom cửa nhà, dạy dỗ con cái, bà lo toan trong mọi sinh hoạt tưởng như là bình thường nhất của gia đình. Nước ăn bà không lấy nước sông, nước rạch, rồi dùng nhánh lá dẹt quay để lắm phèn. Có thức đêm thức hôm, chờ đợi hết buổi, bà cũng vô cầu học. Phía làng Bình Yên gánh nước ở giếng học, miệng giếng vuông như cái hộc đông lúa. Nước giếng vốn ngọt, pha trà thơm ngon mà ông Huy rất thích. Con ghẻ lỡ, bà tắm rửa cho nó bằng lá tía tô, lá ngải cứu vừa thơm vừa trị bệnh. Con trở trời trái gió, xe mình, chồng bà đó có chữ nghĩa tất biết đường y lý. Hơi đâu đi tìm mấy thầy lang chữa bệnh nóng lạnh, sốt phát ban của trẻ em bằng cách ướp tỏi con thằng lằn, rồi buộc vô cổ tay. Có lần Chiểu hỏi, má, có phải người lớn đau bụng, đau bao tử thì chữa bằng con thằng lằn mắt sống, bỏ vô miệng cho hắn chạy tuốt xuống bụng phải không má? Bà Thiệt lắc đầu, thì người ta nói vậy biết vậy. Họ nói là con thằng lằn sống chạy vô bụng để diệt ôn hoàng quỷ quái gì đó. Chiểu nhăn mặt, nghe dễ sợ quá má. Nếu con làm thầy lang, con có cách, cách gì? Bà Thiệt nhìn con âu yếm hỏi dần, cách của con. Chiểu trả lời mẹ, rồi như mắc cỡ, chạy te ra sân trốn mẹ. Bà Thiệt nuôi con không đứa nào bị xài đạn, cũng không phải chạy đến tiệm của mấy chú chợt tận chợ lớn để bốc thuốc. Miếng ăn cũng vậy, bà chăm chút cho con từng tí. Con cá đỏ mang, miếng thịt tươi thớ, bó rau xanh lá. Nhà nghèo, chồng làm thơ lại làm gì có bổng lộc riêng tư. Giả lại chính ông Huy cũng nghiêm khắc không tơ hào của ai bất cứ thứ gì. Chức đốc bạ thuộc dân hàng ti của ông trong dinh thượng công, dù sao chắc chiêu cũng đủ ăn với mức lương đồng niên của các quan viên. Giả lại, với vài ba lá đơn thuốc kê giúp những người nghèo, bà con láng giềng, kẻ xa người gần, đến mồng năm ngày Tết, họ thường giúp ông bà vài ba thúng gạo nếp đôi gà. Quà cáp bao lăm, đất gia định này vốn là nơi dễ sinh sống, người dân thảnh thơi, vừa làm vừa chơi cũng đủ ăn thừa mặt. Còn lúa gạo thì rõ ràng là nhất Đồng Nai, nhì hai huyện, hay hết gạo đã có Đồng Nai, hết củi đã có Tân Sài chở vô. Tân Sài là dạng Tân Sài thuộc khu vực rừng sát, chạy dài từ bến Nhà Bè, dọc theo sông Lòng Tàu, đến cửa Cần Giờ, lên vịnh Dành Rái. Ở đây có những rừng dày đặc cây đước, cây sọt, mắm, chà là, củi chắc và than đượm. Là người vợ, người mẹ phải biết chăm lo việc nhà, bếp núc, dạy dỗ con cái khi chồng bận việc quan. Bà Thiệt hiểu cặn kẽ cuộc sống cần phải tự tạo. Trong gia đình phải giữ trên thuận dưới hòa, người lân xóm, người nghèo phải biết nương tựa vào tình nghĩa bạn bè. Hồi ông Huy mới vô gia đình theo quan tả, coi như tay trắng, của nã không có gì. Bà biết ít chữ nghĩa học được của người anh từ khi mới lớn lên, nên luôn biết giữ phận mình. Lứa tuổi bà, bọn con gái có đứa con nhà giàu thì theo lời cha mẹ lấy mấy chú chợt có sạp hàng lớn ở ngoài chợ. Riêng bà chỉ mong được người nho giả. Ước thì được và mong đã đến. Bà về với ông Huy lòng thảnh thơi như đón gió lành giữa đồng nội. Dù làm thứ thất, vợ hai, hồi mới lấy nhau, có lần bà làm mấy món ăn cá lóc rất ngon, ông Huy ăn cứ trầm trồ khen mãi. Ngoài quê không được ăn cá trầu kiểu ni. Ông cười lớn, ồ, mà đàn bà xứ Huế kho cá thì tuyệt tuyệt. Bà Thiệt vui lây, cười theo chồng khi biết ý chồng đã khen cánh đàn bà trong Nam nấu cá ngon, tất phải khen cái đàn bà ngoài Huế kho cá tuyệt. Mà tính ông Huy dễ dãi, trên mâm bà dọn món ăn thế nào cũng được. Ông ăn ngon lành, ít khen chê. Có rau ăn rau, có cá thịt ăn cá thịt. Ăn rau sống thường ông ăn miếng to, nhai nhồm nhoàm. Ông nói, mà tụi mày, khi mâm cơm có rau sống, nhất là ghém cải non mới nhú lá. Bà nói là có ăn rau sống thì ăn miếng to mới ngon. Tôi theo bà, ăn thấy thú vị thật. Đó là cách ông Quy bào chữa mỗi lần ăn rau sống với mắm tôm và gò công và thịt heo luộc lòng đào. Ông thương bà, quý bà không nói ra bằng miệng. Một chiều cơm nước xong, ông bắt ghế ra sân ngồi. Nhìn người đi chợ cầu kho về, đường thấp vì sát sông rạch, thường gọi là đường dưới. Tiện đi lại mua bán nên nhà cửa mọc mỗi ngày mỗi nhiều. Song nhà ngói không có mấy, chỉ toàn là nhà lá thôi. Nhà ngói thường là cửa hàng của những người chợt buôn bán linh tinh đủ thứ, nhưng cần thiết cho mỗi bữa ăn hàng ngày của dân chúng quanh vùng. Còn nhà lá thì thấp và nhỏ hẹp, có nhà lợp toàn bằng lá chuối khô. Dường như người dân về đây ít lo đến chốn ở mà chỉ nghĩ đến cái ăn thường ngày. Đa số chạy theo ghe cửa và thuyền buồm từ miền Trung vô để mua bán, đổi giác, trao tay. Có những ghe từ Quế vô, cả ngoài đi Luân, Xứ Ròn, Cảnh Dương, tỉnh Quảng Bình. Ở những ghe thuyền từ Quế, từ biển miền Trung, có ghe chở đầy muối của Phan Rí, Cà Ná ngoài Bình Thuận, Phan Thiết. Người ta bốc dỡ ở phía cầu muối. Có ghe đang chuyển gạo, chuyển thóc chứa trong 4 trấn. Kho này còn gọi là kho Cẩm Thảo, nằm khoanh vùng trong rạch Bến Chiếu, còn gọi là rạch Cầu Kho, qua rạch Bần, dành trữ thuế nộp bằng lúa của vùng Đồng Nai, Cửu Long, là một trong 9 kho quan trọng được lập ra từ thời chúa Nguyễn Phúc Khoát. Cũng năm Tân Dậu 1741, sau năm Canh Thân 1740 là năm chúa cho mở khoa thi đầu tiên lấy hương cống cử nhân. Lúc đó gọi là kho Quân Thảo vì thóc dự trữ ở kho dùng để nuôi quân. Nay xứ Huế đã thành đất đế đô, thóc gạo gia định lại được chở ra ngoài đó. Ra Huế, hẳn ông đã nhớ nhà, nhớ quê hương, xứ Huế. Nếu không, sao bỗng dưng ông lại hỏi bà? Nè bà, có nhớ câu ru em ngoài Huế không? Bà Thiệt vừa dọn dẹp xong, chưa kịp ngơi tay, nghe chồng hỏi vậy thì ngạc nhiên nhìn chồng. Mà ông định hỏi tôi nhớ câu gì chứ? Cái câu, ru em mẹ thét cho mùi, để mẹ đi chợ mua vôi têm trầu. Mua vôi chợ quán chợ cầu, mua cao Nam Phổ, mua trầu chợ Vinh. Những cái tên chợ quán chợ cầu với lại Nam Phổ, chợ Vinh ngoài quê tôi thì tôi đã biết. Nhưng sao trong này lại có câu ca tương tự khi hai miền rất chi là xa nhau? Bà Thiệt hiểu ý chồng, thích thú nói, mẹ đi chợ quán chợ cầu, mua cau chợ Giải, mua trầu chợ Vinh. Chợ quán thì đã rõ, có quán là có chợ, hay có chợ phải có quán. Lấy quán đặt tên chợ ngoài Huế cũng như trong này. Còn chợ cầu với lại chợ Giải, người gia định quen gọi là chợ Bến Thành, nằm ngay sát cầu Giáng, bắc qua rạch Sa Ngư, chạy dài xuống phía bến sông. Chợ bán nhiều giải nên mang tên chợ Giải. Con kênh nhỏ bên chợ gọi là kênh chợ Giải. Lại có cả một cái giếng nước ngọt gọi là giếng chợ Giải nữa. Còn chợ Vinh nay là chợ Điều Khiển. Ông Huy cười xòa, bà giỏi, tôi với bà đúng là người của hai xứ. Rồng chầu ngoài Huế, ngựa tế Đồng Nai, nước sông sao lại chảy hoài, thương người xa xứ lạc loài đến đây. Vậy ra tôi đúng là người xứ lạ, lạc loài vô cái đất gia định này để gặp bà có phải không? Đó là ý ông muốn nói ông, chứ tôi đâu có nghĩ vậy. Vợ chồng là duyên số. Ông Huy lại hỏi, vậy bà có cắt nghĩa được cái câu nhất Đồng Nai, nhì hai huyện không? Ông làm như cái gì tôi cũng biết rồi. Thì đã nói đến ai về gia định với em thì về, nên tôi vui miệng hỏi luôn con người gia định là bà. Bà Thiệt lườm chồng không đáp. Ông Huy ngồi trầm ngâm một lát rồi thong thả giải thích. Câu đó xưa lắm, thời quốc chúa Nguyễn Phước Chu, quan chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh, con của chiêu vũ hầu Nguyễn Hữu Dật, người trấn thủ Nam Bố Chánh, phía nam sông Danh, Quảng Bình, được cử vào đánh giặc quấy rối đất Gia Định. Quân của ông đều là người của hai huyện Phước Long và Tân Bình, sau đổi là Quảng Ninh, Lệ Thủy ngoài đó, tức là Quảng Bình. Ông được trấn giữ cả vùng Gia Định, chia vùng đất này ra làm hai huyện, lấy tên gốc ở quê Quảng Bình là Phước Long, tức là Biên Hòa, và Tân Bình, tức là Gia Định. Ông lại kêu gọi dân nghèo ngoài quê vô khẩn quan lập ấp, các vùng ngày nay là Long Xuyên, Châu Đốc. Vì vậy, dân tạ ơn ông khi ông chết ở Cù Lao, Dàm Nao. Bà con đặt tên Cù Lao đó là Cù Lao Ông Chưởng. Cho nên tiếng hai huyện là tiếng chung của người dân Quảng Bình và Gia Định, đều là những nơi giàu lúa gạo, cây trái, nhất Đồng Nai, nhì hai huyện là vậy, cũng như trai hai huyện, gái miệt vườn. Bà Thiệt lắng nghe từng lời chồng kể, bà biết chồng nhớ quê ngoài đó nên kể chuyện hai xứ cho bà nghe. Tình chồng nghĩa vợ, vậy mà hôm nay đứa con đầu lòng đã làm phiền ông, hai chịu cướp cá, chuyện lạ, lòng bà rối lên. Vậy là không phải con theo thằng Tư lấy cá ngoài chợ. Tiếng bà Thiệt nhẹ nhàng, nhưng vẫn không nén nổi sự bực bội, bà nói lấy cá chứ không phải nói cướp cá. Tránh chịu tự ái. Má nói lạ, con đâu có làm vậy. Con đi học về, thằng Tư đón con, khoe mấy con cá li thiệt của nó. Nguyễn Đình Chiểu kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe khi hai mẹ con ở dưới nhà bếp. Má tin con, và hẳn con đã hiểu khi một người nào đó đã tin mình thì mình đừng làm mất lòng tin đó. Nguyễn Đình Chiểu cúi đầu im lặng. Tiếng bà Thiệt. Mình là con nhà nghèo, trước hết phải biết giữ lấy phẩm cách của mình. Cha mẹ cho con đi học, điều đó con phải hiểu là không dễ dàng gì. Học để nên người chứ đâu phải học để làm điều sằng bậy hả con? Má nhớ sách xưa có dạy bốn điều, văn hạnh, trung tín. Con thấy rõ trong bốn điều đó, văn đứng hàng đầu, vậy văn là gì? Có học mới đọc được sách, hiểu nghĩa, hiểu chuyện đời. Học có rộng mới biết được nhiều, đó là bắt văn, là bắt học. Có văn rồi mới có giữ được hạnh, hạnh, trung, tín, đi sau văn. Cả ba điều đó là cốt nói về phẩm cách con người, đức hạnh con người. Người vô hạnh chỉ làm điều tà vậy. Có văn, có hạnh, có trung và có tín mới biết hành sự và lập thân. Nhân bất học bất tri lý, người không học thì không biết lẽ phải. Chuyện con với thằng Tư Dần là nằm trong cái lý đó. Cho dù con không làm điều mà nó làm, nhưng con chơi cá lia thia với nó, tất nhiên con có tham dự. Bà Thiệt dứt miếng bả trầu ra sân rồi tiếp. Con nghe má như vậy là tốt, má tin điều con nói. Cái chữ tín cuối cùng trong lời dạy kia, chữ tín đó cũng nằm cuối trong câu dạy của người xưa, nhân lễ nghĩa trí tín nghe con. Chiểu nằm mà không ngủ được. Hôm nay đang là mùa khô, nhưng thỉnh thoảng về đêm trời se lạnh. Cậu lấy tấm chăn đơn đắp ngang bụng, miệng tụng đi tụng lại mấy câu: nhân chi sơ tính bổn thiện, người ta sinh ra tánh vốn lành. Mở đầu cho sách Tam Tự Kinh mà Chiểu đã học hồi lên 7 tuổi. Chiểu học thuộc lòng cả quyển, Và mỗi khi khó ngủ là Chiểu cứ đưa mấy câu đầu ra tụng, tụng đi tụng lại đến khi ngủ thiếp lúc nào không biết. Nhưng đêm nay tụng có đến 100 lần rồi mà hai con mắt vẫn thao láo. Chiểu bực, cái ông Dương Ứng đời Tống bên Tàu dạy người ta học về cái gốc của bản chất con người từ lúc mới lọt lòng, mà không thấy cái đạo làm người khi người ta đã dần lớn lên và trưởng thành. Đứa trẻ sơ sinh thì biết cái chi mà không thiện, còn con người khi đã lớn lên thì sao? Chính mẹ ta mới đúng, bà luôn dạy con đạo làm người, lấy nhân nghĩa làm gốc. Người có lòng nhân nghĩa, biết yêu lẽ chính, ghét điều tà. Thiện hay ác là khi người ta biết suy nghĩ, làm chủ được mình. Như mẹ kể chuyện Thủ Huồn lập nhà bè ở ngã ba sông Đồng Nai, Sài Gòn thì rõ. Cái ông thơ lại Võ Huồn đó lập nhà bè trên ngã ba sông đâu phải chuyện làm phước làm thiện. Chẳng qua là lão gây ra nhiều tội ác quá, khi gần chết mới nghĩ ra cách làm đó để chuộc tội mà thôi. Kẻ làm điều ác, điều tà, lòng dạ có bao giờ tỉnh được hả con? Chiểu và hai em say chuyện, giục mẹ. Má kể đi, má kể lại đi, tụi con quên hết trọi rồi. Bà Thiệt xoa đầu bé nữ, bỏ miếng cau tươi vào miệng, thong thả nhai cho dập, rồi mới ăn thêm miếng trầu. Bà thêm tí vôi cho đậm miệng rồi kể, giọng nhẹ nhàng như cố ý cho các con nghe kỹ để nhớ. Thủ Huồn hay Võ Huồn cũng là một người, dân quen gọi là Thủ Huồn thì cứ tên đó mà gọi. Hắn xuất thân thơ lại, sau về quê làm chức cai tổng, hắn ỷ quyền hiếp đáp mọi người, nhất là người nghèo. Hắn cho vay tiền lấy lãi cắt cổ, ai không trả nổi nợ, hắn cướp không ruộng vườn nhà cửa. Hắn thù tồ rất nặng, ai cũng căm giận hắn. Giàu có nhưng tàn ác, hắn không có con, lũ trẻ cười miệng suýt xoa cho đáng. Vợ hắn chết, hắn càng ăn nhậu trác tán, rồi hắn lâm bệnh tưởng chết, người ta nói là hắn chết đi sống lại. Bà Thiệt ngừng kể như cố nhớ một điều gì. À đúng rồi, ba tụi bay nói với má là có sách kể hắn ra Quảng Yên ngoài Bắc, có cái chợ gọi là chợ Manh Ma, người sống và người chết có thể gặp nhau ở chợ này. Vậy là hắn gặp vợ hắn rồi hồn theo vợ xuống âm phủ. Bà Thiệt dặn con, nè, mà má kể là chuyện tích xưa nghe. Lão Thủ Huồn xuống âm phủ, khi vào một cửa ngục thấy một đống gông, trong đó có một cái gông to tướng đè lên hắn. Trong ngục thì có bọn quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa, kẻ đang giả người trong cối kẻ, xẻ thịt, chặt chân tay, móc mắt nhiều người. Thủ Huồn tò mò liền hỏi một quỷ sứ về tội của những người bị hành hình. Hắn được trả lời, đang xử bọn làm điều ác, nhưng bọn này tội chưa nặng bằng người có tên khắc trên cái gông đó. Thủ Huồn sợ quá, đang bệnh nằm liệt giường, bỗng toát mồ hôi hột tỉnh dậy và nhờ đó lành bệnh. Mấy đứa em Chiểu hình như cũng đâm sợ, ngồi im re. Bà Thiệt để cho con ngấm chuyện, mới kể tiếp. Vậy là Thủ Huồn muốn chuộc tội nên tìm cách để làm việc thiện. Hắn dốc hết của cải ra bố thí giúp đỡ người nghèo kẻ khó. Hắn lại xây một ngôi chùa lớn để cúng Phật, vẫn chưa hết tiền của. Hồi ấy, miệt ngã ba sông Đồng Nai và Sài Gòn đi lại rất khó khăn, thuyền lên Biên Hòa hoặc vào Gia Định phải chờ nước lớn. Vậy là Thủ Huồn bỏ tiền nhờ kết một cái bè lớn giữa hai bờ sông. Trên đó có một cái nhà đủ chỗ nghỉ ngơi và sẵn cả nồi niêu, cá mắm, gạo để ai qua lại thiếu thốn lấy dùng mà không phải trả tiền. Chính Thủ Huồn đã ở cái nhà bè đó trong những ngày đầu để tiếp rước người ghé lại. Cái tên nhà bè có từ đó hả má? Nguyễn Đình Chiểu hỏi. Sao người ta không lấy tên là Thủ Huồn như Thị Nghè là lấy tên theo chức vụ của chồng bà Nguyễn Thị Khánh, con thống suất Nguyễn Cửu Dân, Bà này chính là em của quan điều khiển Nguyễn Cửu Đàm, người đã xây bán bích cổ lũy từ đồn cây mai chảy suốt tận cầu bông để phòng ngự mặt tây nam thành Gia Định phòng quân Xiêm xâm lược. Bà Thiệt âu yếm nhìn con. Con nhớ điều đó, lại biết rõ Tích Dùng Thị Nghè nữa. Học sử rồi, nhớ được mọi tình tiết như vậy là đúng. Nhưng con thấy không, có tên Thị Nghè là vì bà này làm cầu qua kinh cho chồng đi lại làm việc, nên thành Gia Định, tức là Rạch Thị Nghè sau này. Bà Nghè có công, lại là người thiện, cũng như ông Nguyễn Cửu Đàm, nên dân kiên tên của ông lấy chức vị đặt cho cái chợ gọi là chợ điều khiển, trước gọi là chợ Dinh, mua câu chợ quán, mua trầu chợ Dinh, các con có biết chưa? Còn Thủ Huồn, ổng cũng làm việc thiện để chuộc tội đó má. Con thục đọc theo mẹ câu ca, rồi nhìn mẹ hỏi góp, bà Thiệt nhẹ nhàng. Các con có nhớ câu, trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ không? Đặt tên là do dân chúng, những cái tên nôm na mà thân thuộc. Còn Thủ Huồn, Di Phú Bất Nhân, làm giàu mà không có lòng nhân, tội ác của hắn chồng chất. Hắn có làm nhà bè thì tiền bạc đâu phải của hắn, mà do hắn đã cướp đoạt giết hại người lành mà có. Cho nên cái tên nhà bè là cái tên chung, coi như mọi người đóng góp mà có, chứ đâu phải của riêng Thủ Huồn, một tên độc ác. Lũ trẻ rất thích thú về chuyện mẹ kể. Riêng Nguyễn Đình Chiểu, cậu rất thấm thía về cách dẫn chuyện của mẹ để dạy con cái. Những suy nghĩ về ý nghĩa câu chuyện mẹ kể đã làm mắt Chiểu ríu lại từ lúc nào.